Kính bạch ni sư trụ trì, kính thưa quý vị khách quý cùng các Phật tử trong đạo tràng Đức Linh thân mến, trong đời người sẽ có rất nhiều câu hỏi chi phối cả một kiếp người, mà các bác sĩ là sẽ tiếp cận nhiều nhất, đó là vấn đề sống và chết. Mà nó cũng là một câu hỏi rất lớn trong đời người, sanh tử sự đại. Cái sống và cái chết là một câu hỏi rất lớn, bởi vì niềm vui cho bao nhiêu mà tiếp cận cái chết, nếu cái người không hiểu, đó là vấn đề thê lương, tang tóc, là sự trách móc, nỗi buồn phiền vì sao đưa đến cái chết này. Có rất nhiều người, bệnh nhân chết đi là thân nhân đến gây hấn trong bệnh viện, khó dễ bác sĩ. Nếu họ nghe được, giải đáp được cái câu hỏi đời người về sự sống chết, thì họ rất là hoan hỷ chấp nhận một sự ra đi của một con người mà không gây tạo thêm tội. Vì một bác sĩ đã hết lòng chữa trị, sau khi có những lý do này, lý do khác, người thân chúng ta tắt thở, thì chúng ta cứ cho là tại cái này, tại cái kia. Tất nhiên bất cứ cái gì cũng có cái bài học kinh nghiệm, cái gì nó cũng có những cái vấn đề là mình cần phải biết trong trường hợp này phải xử lý như thế nào. Nhưng không phải khi con người ta làm tất cả thì có thể kéo níu được cái mạng sống. Nếu con người ta làm tất cả mà không chết thì chắc không có cần nhà thương, không có cần bệnh viện và không có nghĩa địa. Bởi vì cách này cách khác con người ta sẽ sống mãi. Ví dụ như ngày xưa con người ta không biết chánh pháp, đốt hình nhân thế mạng, cúng sao giải hạn để được trường thọ, vân vân. Nếu những điều đó có kết quả thì chắc chắn không có sự chết. Trong khi sư muốn nói chết là một sự thật tất yếu. Có nhiều người hỏi thưa sư, tại sao con làm quá chừng công đức mà rồi chồng con cũng chết, con làm quá trời công đức mà má con cũng chết. Một cái câu hỏi đó, khi chúng ta đã biết Phật pháp rồi thì chúng ta sẽ nói đó là đi theo quy luật. Nếu con người sống thọ rồi chết gọi là thuận thế vô thường mà ra đi. Còn con người chết trẻ là không có thuận thế vô thường. Có khi gọi là chết trẻ, chết sớm, chết non. Đều là do cái nhân của chúng ta gieo trong cái kiếp sống hiện tại và quá khứ là trường thọ hay đoạn thọ. Một con người luôn cứu mạng sống, giúp mạng sống thì người đó thường được trường thọ. Nhưng tại sao cứu mạng sống, giúp mạng sống mà vẫn đoạn thọ? Là vì mình cứu bên phải mà mình giết bên trái. Mình giết con vật, mình sát sanh hại vật, thức ăn cho cuộc đời. Và trong nhiều kiếp sống đã từng làm cái việc đó. Cho nên trường thọ mặt này, đoạn thọ cái kia, trừ cộng lại nhân chia nó ra cái tuổi mạng sống của chúng ta. Tất cả là nhân quả trong đời sống. Cuối cùng, rồi sư nói đời con người ai cũng đi đến cái chết. Câu hỏi đầu tiên đó là cái chết trong cuộc đời. Cái chết theo quan điểm của chúng ta là sự tang tóc, đau thương. Cái chết luôn mang cho con người những niềm sâu kín hay day dứt. Vì vậy, mới đầu năm mà sư nhận rất là nhiều tin nhắn. Sư ơi, tại sao chồng con không bệnh tật, 20 phút vào bệnh viện là chết, không nhắn nhủ vợ con câu nào, con quá đau khổ vì cái chết đó. Hay là thưa sư, chồng con là một người rất tốt, đang cung phụng cha mẹ của mình và cha mẹ vợ, lo lắng hết lòng với vợ, với con. Vậy mà đầu năm người ta mời đi đâu? Mời đi khai trương, vì ánh tuổi tốt, tuổi hạp cái nhà đó. Người ta mời đến đạp đất xông đất. Sáng mùng 1, bước chân ra, chưa đến cái nhà mà người ta mời, bị tai nạn. Người gây ra tai nạn, bỏ đi mất, không biết ai vì quá sớm. Cuối cùng, hấp hối đưa vào bệnh viện mùng 3 Tết, từ trần. Cũng là một câu hỏi, vì sao chồng con tốt như thế, hiền như thế, lại ra đi. Cho mình đừng có nói tại ác quá mà chết, ác quá mà bệnh, mình đừng nói như vậy. Bởi vì tất cả mọi cái vấn đề xảy ra trong đời sống, cái nguyên nhân nó nhiều kiếp lắm. Chứ đừng có nhìn cái hiện tại, thực tế mà lên tiếng là nguyền rủa, trách móc hay là chửi bới. Vì mọi thứ nó rồi sẽ xảy đến với chúng ta. Chúng ta không thể nào quá sức là hấp tấp, vội vàng để đưa ra một cái kết luận. Cái chết mang cho người ta sự âu lo, sâu kín hay day dứt. Nhưng để cái chết xảy ra thì đã phải có một sự sống. Chỉ có sống rồi chết người ta mới buồn. Sự sống và cái chết sư muốn nói chỉ là hai khía cạnh trong một hiện tượng. Sư mới xuống chùa Đức Linh đã có người đến hỏi sư sự sống chết rồi. Và từ hôm Tết tới giờ rất là nhiều tin nhắn nói thưa sư, giữa mùa xuân nhà con có thọ tang. Sư nói nó chỉ là hai khía cạnh trong một cuộc sống mà thôi. Chúng ta cũng đừng nghĩ là mùa xuân là mọi thứ phải rực rỡ, phải màu đỏ, màu vàng. Mình đừng nghĩ vậy. Bởi vì quy luật của sống chết là quy luật cuộc đời. Rồi là đông qua thì xuân tới, hạ về, thu đến. Nó cứ như vậy. Thì cứ đó là một dòng chảy. Mà mình nhận ra được cái quy luật của cuộc sống, mình lý giải được rất là nhiều vấn đề, và mình hóa giải được nhiều nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời của chúng ta. Thì sư nhắc lại, sống chết là hai khía cạnh của một hiện tượng. Nếu chỉ nhìn vào cái chết không thì tất nhiên mình sẽ rất là đau xót. Nhìn vào cái sống không thì tham, danh lợi sắc tài, và đó cũng là một cái thiếu sót rất là lớn lao. Phật giáo quan niệm cái chết là một sự chuyển tiếp, một hiện tượng hay là một biến cố xảy ra trong cái dòng liên tục của sự sống của kiếp người. Tức là một cái vòng như thế này thì sống chết, nó luân hồi mà. Chúng ta phải hiểu chữ luân hồi, luân là bắn xe, hồi là trở lại, ra đi rồi sẽ trở lại. Mình sống như thế nào để sự trở lại của mình được tốt lành, an vui. Chứ mình không biết cái sự ra đi này rồi trở lại đi đâu về đâu, đó mới là tội nghiệp. Kiếp này nghèo khổ, kiếp sau khổ nghèo hơn. Kiếp này mù lòa khuyết tật, kiếp sau không được thân người, đau đớn lắm. Cho nên cái lạc quan, cái tốt đẹp của nhà Phật là chúng ta trực diện nhìn vào các vấn đề đang xảy ra, kể cả sự sống chết cũng không nên tránh né. Phải không nào? Ngày Tết người ta phải giảng ngũ phúc lâm môn, người ta phải giảng tấn tài tấn lộc, người ta phải giảng phúc thọ an khang. Nhưng mà đối với nhà Phật lại nhìn trực diện vào đời sống. Tại vì không phải ai cũng an khang thịnh vượng, ai cũng hạnh phúc an vui, mà mỗi một gia đình, nhà nào cũng có cái cảnh của nhà đó. Cho nên nếu chúng ta nghe cho kỹ những dòng giáo pháp của Đức Thế Tôn, chúng ta hóa giải được rất là nhiều nỗi đau trong đời sống của chúng ta. Sống chết là một biến cố trong dòng tiếp nối liên tục của sự sống, thì ai cũng sẽ đi đến cái đó. Sư cũng sẽ đi đến cái đó. Bây giờ đang được thân người, Phật cho cái sứ mạng hoằng pháp là làm. Phải không nào? Tết là các sư ở chùa. Vì sao người ta quanh năm làm ăn Tết ta mong gặp sư ở chùa? Sư đã bắt đầu lên đường từ mùng 4 Tết đi Quảng Nam. Đó, rồi đi, hôm nay có mặt Châu Đốc. Rồi ngày mai sư về là sư lại đi tiếp là Sóc Trăng, Nha Trang gì đó. Nghĩa là sao? Mình còn được cống hiến là mình cứ tiếp tục cống hiến. Bởi vì sao? Chính cái cuộc sống mà mình được cống hiến như vậy là mình chuẩn bị cho mình một cái chết và một kiếp sống mới tốt đẹp hơn. Còn bây giờ lười biếng hưởng thụ và sống một cách tiêu cực thì chúng ta đang chuẩn bị cho một cái chết đau đớn và một cái sự tái sanh mới chẳng có gì tốt lắm. Đó là lý do mà sư phải giảng dạy cho người mù đó các bác sĩ. Người mù là họ tiêu cực và họ bất mãn lắm. Đó, mình dẫm chân họ, họ chửi mình liền à. Mày mù sao mày không thấy tao mù, mày dẫm chân tao. Mà sư giảng như vậy, họ nói cho gì cho mẹ đi, nói gì dai quá vậy. Vì được cuộc đời của họ, nó nhiều cái sự gì? Mất mát, bất hạnh. Nhưng mà rồi đã nghe pháp tháo gỡ, họ nói, con biết mù lòa là do quả báo của chính con. Chứ hồi xưa là trách cha trách mẹ, sanh con ra mù để làm chi? Anh hai mắt sáng đẹp trai, con đang yêu bị mù, ba má bóp mũi con cho rồi. Rồi trách cuộc đời, là trách Phật, Bồ Tát, vân vân. Thật ra tất cả đều là nhân quả nghiệp báo trong một kiếp sống con người. Vì vậy mà sư muốn nói quan niệm của Phật giáo thì khác hẳn với quan niệm các tôn giáo thần khải, các tôn giáo khác. Sự sống là duy nhất, một cái chết cũng là duy nhất. Sống mà chết là hoặc thiên đàng hoặc địa ngục là hết. Nhưng đối với, và cái thiên đàng hay địa ngục là tùy thuộc vào một đấng tối cao. Cho mở cửa vào thiên đàng thì được vào, bảo xuống địa ngục là ngàn năm dưới cái địa ngục, không bao giờ mà đi lên được. Cho nên cái quan điểm Phật giáo của chúng ta không phải do một đấng tối cao, hay sự sống chết không phải chỉ một lần hay là duy nhất. Sự sống này chỉ là một dòng chảy, chúng ta chết để rồi tiếp tục một sự sống mới. Nói một cách dễ hiểu nhất, sự chết là thay một chiếc áo mới, tốt hơn, đẹp hơn và cao quý hơn. Mình vào nhà Phật là phải chấp nhận, phải tin cái quy luật nhân quả luân hồi. Cái này không phải là ai bắt mình tin, mà mình bằng trí tuệ, mình quan sát để thấy. Cái nhân quả luân hồi mới tạo ra có bác sĩ, có kỹ sư, có cán bộ nhà nước, và đồng thời có những người mù lòa khuyết tật câm điếc. Có người giàu ăn không hết, có người nghèo lần không ra, nợ nần chung quanh. Ai tạo ra sự bất công đó? Đó chính là nghiệp của tự thân. Pháp của Đức Phật dạy cho người ta chuyển nghiệp, chứ Pháp không dạy người ta hãy tin Đức Phật như một vị thần khải, như một vị thượng đế ban phúc giáng họa. Cho nên sư đi đến đâu giảng cũng giúp cho người ta bỏ đi cái cách niềm tin mê tín. Lạy ông đi, ông ban phước cho. Lạy ông, lạy Phật, đấng phước trí vẹn toàn. Nhưng phải biết Đức Phật dạy chúng ta điều gì. Bệnh nhân đến với bác sĩ muốn hết bệnh phải nghe lời bác sĩ. Bác sĩ nói một đằng làm một nẻo, hết bệnh trách móc ai? Cho nên Đức Phật được an lạc, được giải thoát thì Ngài đưa ra con đường cho chúng ta đi. Chúng ta phải nghe lời, làm theo, chúng ta mới có an lạc, hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, Phật giáo là một cái con đường, chứ nó không phải một cái tín ngưỡng có thượng đế để chúng ta lễ lạy và chỉ biết có niềm tin. Phật giáo là một con đường đi, một lẽ sống rất là sáng tươi, một lẽ sống rất là trí tuệ. Bởi vì Đức Phật dựa vào chính kinh nghiệm tu tập, đắc đạo, quán sát thế gian và đưa ra con đường chân lý cho chư thiên và loài người. Cho nên cái chết không phải là ý của trời, ý của ai hết, mà cái chết sớm muộn đó là chính của bản thân chúng ta. Chúng ta tạo ra những nhân gì đưa đến cái sống như ra sao và cái chết như thế nào. Con người nghĩ cái chết là một thảm trạng, một định mệnh, sự bất lực hay là sự trừng phạt của thiên nhiên. Nhưng không biết rằng tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ chúng ta. Cái người đánh cá quanh năm. Nhưng bão táp đến người đánh cá chết trước, các vị thấy. Mình chỉ là ảnh hưởng thôi. Vì sao họ quanh năm giết sát, sinh mạng, bão táp đến họ là phải chịu cái quả báo đó trước. Nhưng làm sao bây giờ nghiệp của họ sống ở ngay cái vùng đó, sinh sống bằng cái nghề đó. Xưa qua Campuchia họ sống gì? Những cái chiếc thuyền ở trên nước đó là nhà của họ. Quanh năm chỉ bằng đâm cái cá đó mà sống thôi. Cho nên lây lất, không nhà, không cửa, cũng là cái nghiệp của tự thân. Mình dám vượt lên không? Mình muốn đi ngược lại cái nghiệp của mình, mình mới thay đổi được cái gọi là cái số phận. Chứ cái số phận không cố định. Vì vậy, sư muốn nói cái câu hỏi đầu tiên trong cuộc đời, đó là về cái chết. Thì Phật giáo không hề nhìn cái chết dưới một cách bi quan, thê lương, buồn thảm, mà đó là một sự đứt đoạn trong một cái đường sống. Đứt đoạn, nó dừng lại. Hay nói một cách đơn giản hơn là sự vô thường. Không có cái sống nào là trường tồn, không có cái chết nào là mãi mãi. Và chúng ta nhớ cái câu nói của một nhà bác học: không có gì tự nhiên sanh ra, cũng không có gì tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển biến từ dạng này sang dạng khác. Thì đó, ông nói một điều đó không khác gì Đức Phật. Cũng như các bác là nhà đại diện của các nhà nước, thì chúng các bác và các sinh viên trường đại học đều học triết Mác Lê rất là kỹ. Hai cặp phạm trù mâu thuẫn luôn tồn tại song song, thì sống và chết luôn tồn tại song song. Thì chúng ta không chấp nhận cái chết thì chịu cái sống thôi. Cho nên cái chết đến là đau khổ và kiên cữ không được nói. Sư nói có sống là có chết. Có người nghèo, có người giàu, có người thông minh, ắt có kẻ ngu si. Có người trí tuệ thì có người vô minh tâm tối. Vì sao? Đó là chính chúng ta tạo ra những cái nhân đó. Và Đức Phật vốn là một thái tử trong cung vàng điện ngọc ở xứ Ca Tỳ La Vệ. Ngài không chấp, không muốn con người ta lại trải qua kiếp sống theo cái định luật vô thường, nên đi xuất gia tìm cái sự chân lý giải thoát. Ngài đắc đạo những giờ giải thoát, đến cũng như đi, đi cũng như đến. Như Lai là đến đi tự tại, giải thoát khỏi cái sống chết thường tình. Còn chúng ta là kiếp con người phàm phu, phải chấp nhận có sống có chết, có nước mắt, có khổ đau, có vui cười hạnh phúc. Nó cứ tồn tại song song những cặp phạm trù đối lập đó trong cuộc sống của chúng ta. Trong hội chúng của chúng ta có đồng ý không ạ? Vì vậy chúng ta biết vô thường đó là cái định luật. Có sống có chết, không có cái gì trường tồn. Vì vậy không nên quá khổ đau khi có cái gì mất mát xảy ra trong đời sống. Nói là dễ lắm, nhưng thực hành rất khó. Chẳng hạn như bản thân sư, nhắc đến cha là mình đã rơi dòng nước mắt vì 2 tuổi mình đã mất cha. Mình thấy những con người mất mẹ, mình cũng biết đó là mất đi một bình minh trong cuộc đời, hoa hồng trong cuộc sống, tất nhiên rất đau. Nhưng mà cái sâu xa của nhà Phật, nó không phải là tuyệt vọng, nó không phải là tất cả. Bởi vì mẹ sống tốt, cha hiền lành, làm những điều nhân đức, một đời sống mới đang chờ đợi cha và mẹ chúng ta. Ta quá nhiều việc phước thì sanh thiên. Các bác sĩ đã chữa trị cho con người ta bớt đau đớn, lại còn bố thí, tài vật, đem lại niềm hạnh phúc cho cuộc sống. Thì cái chết là sanh về cõi trời, hưởng phước báo và hưởng thọ dài lâu. Trở về kiếp người lại tiếp tục những con người tri thức, hành thiện, sống trong những gia đình có phúc báo. Hay con người tu tập thì có những cái cõi giới để họ trở về. Nguyện trở về ta bà cứu độ chúng sanh thì được như vậy. Nhưng muốn cứu độ chúng sanh phải có trí tuệ, phải có tài vật. Chứ miệng nói không có gì để bố thí, miệng nói không mà không hiểu gì hết, làm sao có thể làm được. Phải đầy đủ phúc báo mới có thể trở về cõi ta bà cứu độ chúng sinh. Hoặc tu tập về các cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát, phải làm hạn nguyện của chư Phật. Muốn về A-di-đà phải làm theo 48 lời nguyện của Đức A-di-đà. Muốn về cõi đâu xuất của Đức Di Lặc phải cười dung thứ bao dung. Ngài ngồi đó bụng to miệng cười là bởi vì bao dung tha thứ mới về đâu xuất. Còn mình suốt ngày ích kỷ nè, tính toán nhỏ nhen, nói xấu thêm bớt, đặt điều gian tham trộm cắp, thì mình phải về cái thế giới của những cái nhân đó. Mình gieo hạt đậu lên hạt đậu, mình gieo hạt ớt ra trái ớt thôi. Cho nên cái thế giới của chúng ta là một cái thế giới do chính chúng ta tạo nên. Vạn pháp duy tâm tạo là như thế. Sư giảng như vậy để làm gì? Để chúng ta vui hơn, chúng ta không có đau khổ trước cái sự mất mát. Đến nó phải đi chứ, trong túi giữ quái nặng lắm, phải không nào? Đó, cái gì cũng phải đến rồi cũng sẽ ra đi. Cái vô thường chúng ta không nên chối bỏ, chúng ta phải thừa nhận nó là chân lý của cuộc sống. Vì hôm nay chúng ta nói với nhau cái câu hỏi đầu tiên về cái sự sống chết, thì chúng ta hãy biết nó là quy luật, một sự đứt đoạn của dòng chảy để rồi tiếp tục một sự sanh khởi mới. Có sống thì có chết, nhưng cái chết như thế nào? Bình an, thuận thế vô thường, trường thọ rồi ra đi, hay là cái chết đau đớn, tự tử, tức tưởi, vân vân, là do nhân chúng ta đã gieo tạo trong đời sống. Có những người đến với các sư, năn nỉ các sư tụng kinh, làm những cái pháp Phật như thế nào để cho người bệnh nhân hay là người thân chết mau hơn. Lỡ lói hết rồi, không ăn không uống, như một cơ thể thực vật mà cứ mãi nằm đây nên chết. Chúng ta không níu kéo cái cuộc sống đau đớn đó. Những cái phải chấp nhận, rút hết các ống ra và để ra đi. Và tốt nhất là an lành mà ra đi, chứ đừng níu kéo cái sinh mạng đó mà chỉ là một cơ thể không biết gì, rất là tội nghiệp. Và có cái chết an lành hay không là do chính chúng ta đời sống này đang gieo tạo những nhân như thế nào. Sau khi chết, chúng ta đi về cõi giới chư thiên, kiếp người an lành, hay về địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là đều ở chính chúng ta. Các bậc thánh, chư Phật, Bồ Tát tự tại chọn nơi đến đi. Tôi kiếp này Việt Nam, kiếp sau tôi qua Mỹ, tôi tái sanh. Người ta muốn như vậy là ta được như vậy. Tôi sẽ độ cái nhóm người này, độ nhóm người kia. Kiếp này tôi ở đây, nhưng mà kiếp sau tôi sẽ tái sanh ở một cái xứ, ví dụ như là ở các cái nước dầu hỏa chẳng hạn. Đó. Kiếp này tôi ở đây, nhưng kiếp sau tôi tái sanh ở các xứ sở châu Âu. Tôi đem Phật Pháp đến đó. Nếu một cái bậc thánh có thể quyết định cái nơi đến của mình. Còn chúng ta chỉ cứ danh lợi sắc tài, tiền tài, tham lam, ích kỷ, giận dữ, thì chúng ta sẽ đầu thai vào các cõi giới rất là xấu, địa ngục, ngạ quỷ hay các loài súc sanh. Cái điều này các tôn giáo khác họ không có nói tới đâu. Địa ngục là mãi mãi, trời là mãi mãi. Còn chúng ta, đời sống là sự vận hành, thay đổi. Con người nghèo khổ biết tu tập, chuyển hóa càng tốt lên. Chúng ta kiếp này là bác sĩ ở trên trần gian, nhưng kiếp sau có thể là vô thượng, một cái bậc y vương, một cái bậc vua chữa các căn bệnh cho chúng sinh, tức là một con người có đại trí tuệ. Mình không biết được cái cuộc sống này nó thay đổi, nó không phải là cứ như thế. Vì vậy, bước đầu của một người tập tu tập và nghe Pháp phải chấp nhận hiện tượng vô thường, đó là một quy luật của đời sống. Bài học thứ hai, xem cái chết là một sự mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi và cần thiết để có một kiếp sống mới tốt lành hơn, trí tuệ hơn, rồi có nhiều cái phước báo hơn để giúp cho đời, giúp cho đạo, cho xã hội, cho đất nước. Như vậy, theo các nhà minh triết phương Đông sống đến 100 năm hay là hơn 100 năm mà chỉ làm đau khổ cho người thì chẳng có ích gì, không bằng người sống một ngày mà làm lợi lạc. Đức Phật dạy sáng nghe pháp, thực hành, chiều chết cũng vui, là nói đến cuộc sống của những con người đem lại lợi ích cho nhân sinh. Thì chúng ta đang rất là may mắn ngồi gần quý sư, những người suốt ngày chỉ nghĩ đến lợi ích của chúng sanh, và các bác sĩ, những người cũng suốt cuộc đời cống hiến cho sự an lành, hạnh phúc của tha nhân. Chúng ta rất là hạnh phúc.